Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 17 tháng 8, thứ ba trong Chúa Nhật 20 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 19 câu 23 đến 30. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào nước trời. Thầy còn nói cho anh em biết, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sừng sốt và nói: Thế thì ai có thể được cứu? Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa người: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy. Vậy chúng con sẽ được gì? Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em là những người đã theo thầy, thì đến thời tái sinh, khi con người ngự tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên 12 tòa mà xét xử 12 chi tộc Israel. Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ hay con cái ruộng đất vì danh thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời khẳng định của Đức Giêsu có thể làm cho bao nhiêu người ngỡ ngàng. Bởi lẽ, dù giàu có, nhưng không phải tất cả mọi người đều bất chính. Giàu có một cách chân chính do bàn tay làm việc, giàu có do những nỗ lực của con người, giàu có để có khả năng chia sẻ xây dựng đời sống, giàu có để vun đắp cho hội thánh, cho anh chị em, cho những người cùng khổ. Chẳng lẽ giàu lại là cái tội? Chẳng lẽ những người giàu chẳng ai được vào vương quốc Thiên Chúa hay sao? Chúa nói, người giàu có khó vào nước trời biết bao, chứ không phải Chúa khẳng định người giàu có không thể vào nước trời. Điều quan trọng ở đây chúng ta cần phân định: tất cả mọi sự chúng ta có đều là do đón nhận. Những người giàu có thường có nguy cơ người ta cậy dựa vào của cải để quên mất Thiên Chúa của mình. Do vậy, lời Chúa dạy chúng ta: Lạy Chúa, xin đừng để chúng con giàu có, bởi vì khi chúng con giàu có, người ta sẽ bảo: Này Thiên Chúa ngươi đâu? Nhưng cũng đừng để chúng con quá nghèo khó, bởi vì bần cùng sinh đạo tặc, con sẽ làm hổ danh Thiên Chúa của con. Chính vậy, Chúa Giêsu dạy chúng ta trong Kinh Lạy Cha: Xin cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Chúa không dạy chúng ta xin giàu có, nhưng xin lương thực hàng ngày. Ở đây, những người nghèo khó biết đặt mình trong sự yêu thương chở che của Chúa, biết bám lấy Chúa là cơ nghiệp, bám lấy Chúa là chốn dung thân. Còn những người giàu có thường cậy mình có của mà quên mất Thiên Chúa, tưởng rằng tiền bạc sẽ là chìa khóa vạn năng để mở ra cánh cửa hạnh phúc, sẽ là thành trì kiên vững để bảo vệ hạnh phúc mình đang có. Nhưng hỡi ơi, tất cả chỉ là phủ vân nối tiếp phủ vân. Khi nhắm mắt xuôi tay, ta chẳng thể mang vào thế giới bên kia dù một đồng tiền kém. Khi nhắm mắt xuôi tay, tất cả để lại cũng chỉ là cho bụi. Điều quan trọng, chúng ta có biết tín thác nơi Thiên Chúa hay không? Giáo huấn của Tin Mừng ngày hôm nay mời gọi mỗi chúng ta phải có khả năng phân định, phải biết khôn ngoan trong việc sử dụng tiền của vật chất, và đừng bao giờ tôn thờ tiền của như ông chủ của mình. Nếu ta biết coi tiền của là tên đầy tớ, đó sẽ là tên đầy tớ tốt. Nếu ta tôn tiền của như ông chủ của mình, đó sẽ là một ông chủ hà khắc đối với ta. Nếu Chúa ban cho chúng ta có một cuộc sống sung túc, đấy là cơ duyên tốt, đó là vận tốt điều may, đó là cơ duyên để chúng ta trở thành cánh tay nối dài của Thiên Chúa, hầu có thể chia sẻ đỡ nâng những anh chị em xung quanh mình còn túng thiếu. Nếu Chúa để chúng ta có một điều kiện sống tốt, Chúa trao cho chúng ta một sứ mạng để tiếp tục làm cho danh Chúa được cả sáng, giúp cho phẩm giá con người được tăng trưởng, và giúp cho người ta sống xứng đáng là con cái của Thiên Chúa. Xin cho chúng ta hiểu được lời giáo huấn của Chúa và biết quản lý cuộc đời mình, biết quản trị các giá trị của trần gian theo bậc thang giá trị của Tin Mừng, biết lấy Chúa làm cùng đích của đời sống, để rồi không lấy gì làm hơn Chúa Kitô. Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang sống dưới bóng đêm trần thế và đang bị lôi quấn bởi biết bao phủ du trên cuộc đời này. Xin Chúa ban cho chúng con sức mạnh để chúng con biết chọn lựa Chúa, biết phân định những giá trị của cuộc đời trên nền tảng của Tin Mừng, hầu chúng con tìm được hạnh phúc trong mọi việc mình làm và hưởng hoa trái do bàn tay chúng con làm ra. Amen. Oh, yeah.
tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, tín hữu quảng đại hỗ trợ các hoạt động bác ái của Đức Thánh Cha. Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình tiếng Ba Lan của Đài Vatican, Đức Hồng Y Konrad Krajewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha Francisco, cảm ơn tất cả các ân nhân đã gửi các khoản tiền lớn nhỏ vào tài khoản của Đức Thánh Cha để Ngài có thể giúp đỡ người nghèo. Đức Hồng Y cũng cho biết có nhiều người trong di chúc đã để lại tài sản của họ cho Đức Thánh Cha để Ngài sử dụng cách nào tốt đẹp nhất. Đức Hồng Y Krajewski cho biết, cả trong mùa hè này, Ngài vét hết tiền trong tài khoản của Đức Thánh Cha để giúp người nghèo ở các nơi trên thế giới. Tòa Thánh đã mau lẹ giúp đỡ để các trợ giúp của Đức Thánh Cha được chuyển tới mau lẹ và an toàn nhất cho những người cần được giúp đỡ. Đức Hồng Y kể rằng, qua các vị sứ thần Tòa Thánh tại nhiều nước, chúng tôi được thông báo về những vấn đề có liên hệ tới đại dịch COVID-19 mà thế giới thường bỏ quên. Trong số các nước ấy có Ecuador, Philippines, Burundi, Congo. Mới đây tôi nhận được thông tin báo động của Đức Sứ Thần tại Tunisia, chúng tôi giúp đỡ dựa trên các thông tin ấy. Hôm 11 tháng 8, Đức Thánh Cha đã mua máy chụp CT để giúp Madagascar trị giá $500,000. Nhờ đó không những người giàu, nhưng cả các bệnh nhân nghèo tại bệnh viện do các thừa sai đảm trách cũng có thể được chụp bằng máy CT. Trong thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ gửi €500,000 cho 4 nước để họ có thể thiết lập các bệnh xá cho những nơi nghèo nhất nước, để những người nghèo cũng có thể đến, không những để được chích vaccine, nhưng còn nhận được sự chăm sóc y tế cần thiết. Chúng tôi cũng gửi nhiều thuốc men qua đường ngoại giao. Chỉ trong vòng 2-3 ngày, các thứ thuốc cần thiết có thể gửi đến nơi người nghèo. Cả hôm 11 tháng 8, chúng tôi đã gửi các thuốc men qua đường ngoại giao đến Colombia. Tin Giáo phận Phú Cường. Nhóm thiện nguyện Giáo phận Phú Cường hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19. Hôm Chủ nhật ngày 15 tháng 8 vừa qua, đáp lại lời kêu gọi của Đức Giám mục Giáo phận Phú Cường, nhóm thiện nguyện Giáo phận Phú Cường đã khởi đầu chương trình thiện nguyện hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thị xã Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương với thời gian dự kiến khoảng 3 tuần. Trong lần lên đường này, có 143 thiện nguyện viên, gồm 11 linh mục, 5 chủng sinh, 88 nam nữ tu sĩ, 37 giáo dân và 2 anh chị em thuộc tôn giáo bạn. Nhóm thiện nguyện đã quy tụ tại nhà thờ Thánh Giuse với sự hiện diện của cha Gioan Battista Nguyễn Văn Viễn, chánh sứ giáo sứ Thánh Giuse, quý cha phó, quý vị trong ban thường vụ, cùng cha Giuse Phan Trọng Quang dòng thừa sai Đức Tin và cha Anton Hà Văn Minh, hạt trưởng hạt Phú Cường. Kế đó, nhóm thiện nguyện được ban y tế thuộc CDC Bình Dương kiểm tra sức khỏe nhanh với COVID-19, cùng với những hướng dẫn trước khi lên đường phục vụ từ linh mục Giuse Phan Trọng Quang. Lúc 7:30, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, đã đến để gặp gỡ, động viên và khích lệ tinh thần các anh chị em thiện nguyện. Đức cha cảm động trước tấm lòng quảng đại của các thành viên thiện nguyện. Đức cha mời gọi mọi người luôn tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, cố gắng có những giờ cầu nguyện để kín múc thêm sức mạnh cho công tác của mình, hầu công việc thiện nguyện đạt được những kết quả ý nghĩa trong bình an và mạnh khỏe. Sau đó, nhóm thiện nguyện di chuyển đến Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương để dự lễ tiếp nhận. Tại nơi đây, ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, kiêm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương. Ông Võ Văn Bá, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương. Bà Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương. Ông Nguyễn Hữu Chí, Phó Bí thư, kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã Tân Uyên. Đã đón chào Đức cha Giuse, quý cha cùng nhóm thiện nguyện. Trong buổi lễ, Đức cha Giuse ngỏ lời mong muốn cộng tác với chính quyền trong đại dịch COVID-19 để các bệnh nhân được chăm sóc không chỉ về thể lý tinh thần mà còn tâm linh. Đức cha nói, với góp sức nhỏ bé của những con người không có nhiều khả năng chuyên môn, chúng tôi chỉ mong hiện diện như những người thân của bệnh nhân để phục vụ bằng trái tim. Hy vọng chúng tôi có thể giúp cho các bệnh nhân cảm thấy bình an và phần nào được nâng đỡ tinh thần. Đó là điều chúng tôi ao ước được dấn thân và cũng chân thành cảm ơn chính quyền cho chúng tôi có vinh dự này. Kế đó, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Văn Lộc cảm ơn Đức cha Giuse đã quan tâm và cộng tác trong việc hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại khu vực thị xã Tân Uyên của tỉnh Bình Dương. Ông cũng hết lòng cảm ơn quý cha, quý tu sĩ và anh chị em giáo dân trong nhóm thiện nguyện đã hy sinh dấn thân trong công tác đầy ý nghĩa này. Trong dịp này, lãnh đạo tỉnh ủy có trao quà đến từng thành viên thiện nguyện, thêm chút hành trang lên đường. Sau đó, nhóm thiện nguyện di chuyển đến thị xã Tân Uyên, đơn vị mà mọi người sẽ thực hiện việc hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nhóm thiện nguyện đã được lãnh đạo thị xã Tân Uyên chào đón và tiếp đoàn tại hội trường của phòng tư pháp Tân Uyên, và sau đó các vị thiện nguyện về đơn vị theo nhóm đã được phân chia của mình. Tin Vilnius, Lithuania. Đưa hậu y quốc vụ Khanh gặp Tổng thống và Ngoại trưởng Lithuania. Sáng ngày 13 tháng 8 vừa qua, đưa hậu y Pietro Parolin, quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã được ông Nausea, Tổng thống Cộng hòa Lithuania tiếp kiến, nhân dịp đưa hậu y đến viếng thăm. Trang mạng của phủ Tổng thống cho biết, Tổng thống đã đánh giá cao quan hệ chặt chẽ giữa Tòa Thánh và Lithuania, và nhắc lại rằng, Tòa Thánh đã không bao giờ công nhận sự chiếm đóng của Liên Xô tại nước này. Ông cũng bày tỏ sự hãnh diện vì một người Lithuania, Visvaldas Kubokas, đã được chọn làm sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine, vị mà Đức Hậu Y Quốc Vụ Khanh đến để tuyển chức giám mục. Trong cuộc hội kiến, Tổng thống Lithuania và Đức Hậu Y Parolin đã thảo luận về tình hình đại dịch tại Lithuania và trên thế giới, và đề cao sự chia sẻ các vaccine hiện nay là một hình thức liên đới rất quan trọng trên thế giới. Lithuania cũng tham gia sự chia sẻ này, cộng tác với Liên hiệp Âu Châu để giúp vaccine cho các nước ở miền Đông. Một vấn đề khác được bàn tới là hiện tượng di cư lén lút được sử dụng như một phương thế tạo sức ép. Hai bên cũng nói về tình hình nước Belarus láng giềng. Tổng thống Lithuania nói rằng, trong thời kỳ bấp bênh hiện nay, uy tín tinh thần của Tòa Thánh rất quan trọng đối với Lithuania và thế giới. Sự ủng hộ của Tòa Thánh đối với các quyền con người và quốc gia pháp quyền, các giá trị dân chủ, chính là một sức mạnh tinh thần, luôn nhắc nhở cho thế giới, cả trong thời buổi khó khăn hiện nay, về mục tiêu chính trị và các quan hệ quốc tế, chính là hòa bình và an sinh của con người, chứ không phải là sự sống còn của chế độ này hay chế độ khác. Trong thời gian gần đây, chính phủ Belarus mở cửa biên giới cho hàng ngàn người di dân bất hợp pháp chạy sang lãnh thổ Lithuania láng giềng. Những người di dân này đến từ Phi Châu, Kurdistan, Iraq, Afghanistan. Báo chí cho rằng đây là một biện pháp trả đũa của Belarus đối với các biện pháp trừng phạt của Liên hiệp Âu Châu chống lại những vụ vi phạm nhân quyền của Belarus do Tổng thống Lukashenko đứng đầu. Cũng sáng ngày 13 tháng 8 vừa qua, đưa hậu y quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã gặp Ngoại trưởng Lithuania, ông Gabriel Landsbergis, và trao đổi về nhiều vấn đề, trong đó có cả quan hệ với Trung Quốc. Bắc Kinh đã triệu hồi đại sứ từ Lithuania và cũng yêu cầu chính phủ Lithuania rút đại sứ khỏi Trung Quốc. Lý do vì Lithuania đã cho Đài Loan được mở văn phòng liên lạc tại thủ đô Vilnius với tên là Đài Loan, điều mà Trung Quốc phản đối. Tin Freiburg, Đức Quốc, 71 nhân viên thiện nguyện cứu trợ nhân đạo bị giết. Phân bộ quốc tế của Tổ chức Bác ái Công giáo Caritas Đức cho biết đã có 71 nhân viên thiện nguyện quốc tế cứu trợ nhân đạo bị giết, khiến cho các hoạt động này ngày càng trở nên khó khăn và nguy hiểm. Trong thông cáo công bố hôm 13 tháng 8 vừa qua tại thành phố Freiburg, nhân ngày Thế giới cứu trợ nhân đạo sẽ được cử hành vào ngày 19 tháng 8 sắp tới. Ông Oliver Müller, Giám đốc phân bộ quốc tế của Caritas Đức nói rằng, công việc trợ giúp ngày nay tại nhiều nơi trên thế giới trở thành điều nguy hiểm đến tính mạng, nhất là tại những nơi đang cấp thiết cần được cứu trợ. Theo thống kê quốc tế, trong 6 tháng đầu năm nay, có 71 nhân viên từ thiện nam nữ bị giết, thêm vào đó là những vụ bắt cóc. Quốc gia nguy hiểm nhất đối với các nhân viên cứu trợ là Afghanistan, có 17 người bị giết. Tiếp đến là Nam Sudan, có 16 nhân viên. Syria có 9 nhân viên bị giết. Từ thập niên 1990 đến nay, số nhân viên từ thiện bị mất tích, bị bắt cóc và bị giết tăng gấp 3 lần. Ông Müller than rằng, các nhân viên cứu trợ ngày càng trở thành mục tiêu bị chiếu cố. Cả các nhà thương cũng thường bị tấn công và thiếu an ninh. Trong cùng thời gian đó, nhu cầu cứu trợ nhân đạo lên tới mức cao nhất. Trên thế giới hiện nay, có 439 triệu người đang cần được cứu trợ nhân đạo, tức là tăng thêm 168 triệu người so với tình trạng của năm ngoái. Tin Orissa, Ấn Độ. Các tín hữu Kitô Dalit yêu cầu chính phủ giúp đỡ. 6 thủ lãnh Kitô Dalit ở bang Orissa, Ấn Độ tái yêu cầu chính phủ bãi bỏ luật đã có từ hơn 70 năm nay, khiến các tín hữu Kitô Dalit không được chính quyền giúp đỡ như những người thuộc gia cấp bị thiệt thòi. Dalit có nghĩa là bị chà đạp dưới chân và không được xếp vào 4 giai cấp trong Ấn giáo. Những người Dalit được chính quyền giúp đỡ về công ăn việc làm. Tuy nhiên, từ năm 1950, các tín hữu Kitô Dalit cùng đinh không được hưởng sự trợ giúp này vì chính quyền cho rằng trong Kitô giáo không có sự phân chia giai cấp như trong Ấn giáo. Hôm 10 tháng 8 vừa qua, nhân ngày phản đối, 6 lãnh tụ Kitô Dalit bang Orissa đã tái đệ đơn thỉnh cầu thủ tướng bang này đưa ra những biện pháp cấp thời để nới rộng quy chế các giai cấp bị thiệt thòi cho các tín hữu Kitô, như Ủy ban Công lý do thẩm phán Ranganath Misra làm chủ tịch đã đề nghị hồi năm 2007. Trong hàng chục năm qua, nhiều lần các tín hữu Kitô cùng đinh đã thỉnh cầu chính phủ Ấn Độ bãi bỏ sự phân biệt đối xử này, nhưng không được chấp nhận. Theo nhiều nghiên cứu, cho dù các tín hữu Kitô Dalit thay đổi tôn giáo và theo Ấn giáo, tình trạng của họ cũng không thay đổi bao nhiêu. Họ tiếp tục phải chịu tình trạng bị gạt ra ngoài lề, kể cả trong cộng đoàn tôn giáo mới của họ. Hồi năm 2004, một thỉnh nguyện thư đã được đệ trình tòa án tối cao của Ấn Độ, nhưng cho đến nay, việc cứu xét đơn này vẫn còn bị ngừng lại. Mặc dù có bao nhiêu đề nghị, nhưng chính phủ vẫn chưa đưa ra biện pháp nào để thay đổi luật năm 1950. Nhân dịp ngày phản đối năm nay, ông Bishak Kumar Bahan, Tổng Thư ký Hội đồng Toàn quốc Ấn Độ các tín hữu Kitô Dalit nói rằng, chúng tôi muốn lưu ý Thủ tướng về điều này. Các Kitô hữu Dalit tiếp tục phải chịu sự kỳ thị, tình trạng không thể chạm tới, cũng như những người Dalit không thuộc Kitô giáo. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tận. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 61 đến câu 70. Khi ấy có nhiều người môn đệ Chúa Giêsu nói rằng, lời này chói tai quá, ai nghe được? Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ, điều đó làm các con khó chịu ư? Vậy nếu các con thấy con người đã lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì. Nhưng lời ta nói với các con là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các con có một số không tin. Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Và người nói, bởi đó ta bảo các con rằng, không ai có thể đến với ta nếu không được cha ta ban cho. Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui, không còn theo người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm 12 rằng, cả các con có muốn bỏ đi không? Simon Phêrô thưa người, lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con tin và chúng con biết rằng, Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng người chính là bánh ban sự sống, họ bắt đầu sầm sì bàn tán xôn xao. Làm sao ông này lại lấy thịt và máu cho chúng ta ăn được? Rồi sau đó nhiều người bỏ, không đi theo người nữa. Sau khi nhiều người đã bỏ đi, Đức Giêsu hỏi nhóm 12 rằng, các con có muốn bỏ đi không? Ông Phêrô đại diện cho các môn đệ thưa rằng, lạy Thầy, bỏ Thầy thì chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Quả thật, cũng dễ hiểu khi người Do Thái không chấp nhận giáo huấn của Đức Giêsu về bí tích thánh thể. Vì khi nghe người nói, họ chỉ nghĩ đến việc ăn thịt và uống máu, và đó là điều cấm kỵ đối với văn hóa Do Thái. Ngay cả các môn đệ của Đức Giêsu cũng chưa chấp nhận điều đó ngay được. Khi Đức Giêsu đề cập đến thần khí và xác thịt, người có ý làm nổi bật sự tương phản giữa hai yếu tố theo văn hóa Hy Lạp. Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì. Và ngay sau đó người khẳng định, lời ta nói với các con là thần trí và là sự sống. Rõ ràng người muốn nhấn mạnh đến giáo huấn mang lại sự sống đời đời. Người Việt Nam chúng ta vẫn thường nói, thuốc đắng đã tật, sự thật mất lòng. Khi Đức Giêsu nói lời sự thật, lời hằng sống, thì người ta không chấp nhận và cho là chói tai. Tuy nhiên, đã là sự thật thì dẫu có thế nào chăng nữa, nó vẫn là sự thật. Khi người ta không muốn đón nhận sự thật, tức là họ đang đi vào con đường của sai lầm, giả dối, và thường thì sớm muộn gì cũng sẽ đưa đến diệt vong. Thời gian qua, báo chí trong nước liên tục lên tiếng kêu gọi sự công khai, minh bạch trong nhiều vấn nạn nhức nhối của xã hội Việt Nam. Từ chuyện trường đại học và quan chức mua bán bằng giả, đến chuyện mua chức chạy quyền. Nhưng sự việc chỉ mới được đả động đến đôi chút, rồi sau đó tất cả đều bị đóng lại. Nhiều ý kiến trái chiều bàn luận về những sự kiện như vậy. Chung quy lại, người ta đều sợ phải đối diện với sự thật. Nhưng đúng như lời Đức Giêsu đã nói, sự thật sẽ giải thoát anh em. Sự thật chính là tiếng nói của lương tâm, là tiếng nói chất vấn của mỗi người trong từng vấn đề. Dù bề ngoài người ta có thể che đậy kín đáo hoặc xuề xòa bỏ qua, nhưng tiếng nói của lương tâm sẽ không bao giờ im lặng. Lời Thiên Chúa chính là thần trí và sự thật. Giáo huấn của Đức Giêsu là chân lý, sẽ chất vấn, thậm chí thách thức chúng ta trước những chọn lựa của cuộc đời. Trong thế giới tự do này, chúng ta thường bị giằng co giữa các chọn lựa, bị đánh đố trước những quyết định về cách hành xử và về niềm tin của mình. Chúng ta sẽ chọn sống theo sự mách bảo của lương tâm hay chọn theo sở thích cá nhân, chọn theo số đông hay dám chấp nhận đi ngược với dòng đời vì theo đuổi sự thật. Khi chúng ta lãnh bí tích rửa tội đó mới chỉ là khởi đầu của một chọn lựa. Vì vậy, việc theo Đức Kitô không phải là sự chọn lựa một lần cho tất cả, nhưng là chọn lựa từng ngày, từng trường hợp, từng biến cố cụ thể. Nói cách khác, chúng ta luôn luôn bị chất vấn phải chọn lựa sự thiện và loại trừ sự ác trong tất cả mọi hành vi của cuộc đời mình. Vì vậy, nguyên việc trở nên Kitô hữu không đủ để bảo đảm ơn cứu độ. Thực tế cho thấy, đã có rất nhiều Kitô hữu bất trung, đã có những môn đệ phản bội, đã có nhiều người tin đạo rồi sau đó bỏ đạo. Điều này vừa cần đến ơn trợ giúp của Thiên Chúa, vừa cần đến sự quyết tâm và lòng trung thành của người môn đệ. Trước những tệ nạn trong xã hội, trước những băng hoại của cuộc sống, Kitô hữu chúng ta phải chấp nhận làm điều mà thiên hạ cho là điên khùng. Giữa một thế giới đánh giá thấp nhân phẩm và coi nhẹ lương tâm con người, Kitô hữu phải dám nêu gương sáng khi tôn trọng phẩm giá con người và trân quý những giá trị tự nhiên cũng như siêu nhiên. Nếu người đời coi trọng tiền bạc và sức mạnh quyền lực, Kitô hữu cần phải dám coi Thiên Chúa là trên hết mọi sự và một lòng sống theo chân lý của tin mừng. Nói cách khác, khi người đời dễ dàng chán nản, khinh chê tình cảm bạn bè, thay đổi tình nghĩa vợ chồng, từ chối tình máu mủ ruột thịt, Kitô hữu phải biết trân trọng những giá trị ấy vì chúng làm nên nền tảng của một xã hội lành mạnh, một xã hội công bằng, làm nên một thế giới văn minh tình thương. Khi người đời chỉ chăm chú nhìn vào mối lợi trước mắt, từ đó ganh đua, tranh giành, chộp giật, Kitô hữu phải dám đứng lên bênh vực những người thấp cổ bé miệng, những con người yếu thế bị bỏ rơi. Khi người đời chạy theo những điều phù phiếm, hưởng thụ xa hoa, vùi đầu vào những thú vui quái đản thiếu lành mạnh, người Kitô hữu phải can đảm lựa chọn những giá trị vĩnh cửu, lựa chọn ý nghĩa đích thật của cuộc đời, lựa chọn bước theo Thiên Chúa, vì chỉ có Ngài mới đưa chúng ta đến sự sống đời đời, như lời tuyên xưng của Thánh Phêrô: bỏ Thầy con biết theo ai, vì chỉ nơi Thầy mới có sự sống đời đời. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Mẹ Maria nhắc nhở chúng ta bí quyết của hành trình về trời là khiêm tốn và phục vụ. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin từ Dinh Tông Tòa với khoảng 3.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật 15 tháng 8 vừa qua. Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa của bài Magnificat của mẹ Maria và làm nổi bật sự khiêm nhường của Đức Trinh Nữ. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona festa. Oggi solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria in cielo. Nella liturgia campeggia il Magnificat.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em và chúc mừng đại lễ đến anh chị em. Trong bài tin mừng hôm nay, lễ Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời nổi bật với bài Magnificat. Bài ca chúc tụng này như một hình chụp mẹ Thiên Chúa. Mẹ Maria vui mừng trong Thiên Chúa vì người đã nhìn đến phận hèn tôi tớ người. khiêm tốn là bí quyết của mẹ Maria. Chính sự khiêm tốn đã thu hút cái nhìn của Thiên Chúa trên mẹ. Mắt loài người tìm kiếm sự cao cả và để cho mình bị chóa mắt vì cái vẻ bề ngoài. Trái lại, Thiên Chúa không nhìn vẻ bề ngoài, Ngài nhìn tâm hồn và để cho sự khiêm hạ thu hút. Hôm nay, khi nhìn mẹ Maria được đưa về trời, chúng ta có thể nói rằng sự khiêm tốn là con đường dẫn về trời. Từ khiêm tốn, humilita, xuất phát từ tiếng Latin humus, nghĩa là đất. Thật là điều nghịch lý, để lên cao, lên trời, cần phải khiêm hạ như đất. Chúa Giê-xu đã dạy điều đó, ai hạ mình xuống thì sẽ được nâng lên. Thiên Chúa không nâng cao chúng ta vì những tài năng, giàu sang, thành tích, nhưng vì sự khiêm tốn. Thiên Chúa nâng cao những người hạ mình xuống, người phục vụ. Thật vậy, mẹ Maria không gán cho mình tước hiệu nào khác ngoài danh hiệu nữ tỳ. Mẹ là tôi tớ của Chúa. Mẹ không nói khác về mình, không tìm điều gì khác cho mình. Từ đây, Đức Thánh Cha nhắn nhủ. Vậy hôm nay, chúng ta có thể tự hỏi, tôi có khiêm tốn không? Tôi có tìm cách để được người khác nhìn nhận, tự khẳng định mình, để được ca tụng, hoặc tôi có nghĩ đến việc phục vụ hay không? Tôi có biết lắng nghe như mẹ Maria, hoặc tôi chỉ muốn nói và nhận được sự chú ý? Tôi có biết thinh lặng như mẹ Maria, hoặc nói luyên thuyên? Tôi có biết lùi lại một bước, giải tỏa những cãi lẫy và tranh biện, hoặc tôi chỉ tìm cách vượt thắng? Mẹ Maria, trong sự bé nhỏ của mẹ, là người đầu tiên đã chinh phục trời cao. Bí quyết thành công của mẹ chính là nhìn nhận mình bé nhỏ, túng thiếu. Với Thiên Chúa, chỉ những ai nhìn nhận mình không là gì cả mới có thể lãnh nhận tất cả. Và mẹ Maria đầy ơn phúc chính nhờ sự khiêm tốn của mẹ. Đối với chúng ta cũng vậy, khiêm tốn là một điểm khởi hành, khởi đầu sự tin tưởng của chúng ta. Điều cơ bản là có tinh thần nghèo khó, nghĩa là cần Thiên Chúa. Ai đầy mình, tự mãn, tự phụ thì không dành chỗ cho Thiên Chúa, nhưng ai khiêm tốn thì để Chúa làm những điều trọng đại. Thi hào Dante định nghĩa Đức Trinh Nữ Maria là thụ tạo khiêm hạ và cao cả nhất trong các thụ tạo. Thật là đẹp khi nghĩ rằng, thụ tạo khiêm tốn nhất và cao cả nhất trong lịch sử là người đầu tiên chinh phục trời cao với trọn xác hồn, là người phần lớn cuộc đời đã sống giữa các bức tường gia đình trong cuộc sống thường nhật. Những ngày của đấng đầy ân phúc không có nhiều những điều hiển hách. Những ngày ấy nối tiếp nhau đều đặn, trong thinh lặng, bề ngoài không có gì là ngoại thường. Nhưng cái nhìn của Thiên Chúa luôn đặt trên mẹ, ngưỡng mộ sự khiêm tốn sẵn sàng, vẻ đẹp của tâm hồn mẹ không hề bị tội lỗi dính bén. Rồi Đức Thánh Cha khẳng định, thật là một sứ điệp hy vọng lớn cho chúng ta, cho bạn đang sống những ngày giống nhau, vất vả và thường là khó khăn. Hôm nay, mẹ Maria nhắc nhớ cho bạn rằng, Thiên Chúa cũng kêu gọi bạn tiến đến vận mệnh vinh quang ấy. Không phải bằng những lời hòa mỹ, không phải là một sự kết thúc được xếp đặt trong nghệ thuật, một ảo tưởng đạo đức hoặc một sự an ủi giả tạo. Không phải thế, nhưng đó là một thực tại đích thực, sinh động và chân thực, như Đức Mẹ hồn xác được đưa lên trời. Ngày hôm nay chúng ta kính mừng mẹ với tình yêu con thảo, được linh hoạt nhờ niềm hy vọng một ngày kia sẽ được ở cùng mẹ trên trời. Và Đức Thánh Cha kết luận.
Non dimenticare questa parola e che la Madonna ce la ricordi sempre. E che la piccolezza e il servizio sono i segreti per raggiungere la meta, per raggiungere il cielo.
Giờ đây, chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ đồng hành với chúng ta trên đường từ đất dẫn lên trời. Xin Mẹ nhắc nhở cho chúng ta rằng, bí quyết của cuộc hành trình được gói ghém trong từ khiêm tốn. Và sự bé nhỏ và phục vụ chính là những bí quyết để đạt tới đích. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nuncia vit Maria.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Veci ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Divini efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunciante, Christi Filii Tui, incarnazione coniovim, per passionem eius salutucem, a resurrezione gloriam perducamur. Per Christum Domine nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus et defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Preciesa ante in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aeterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicta vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha nhắc đến một số tình trạng thời sự, như tại Afghanistan và động đất tại Haiti, cùng với những lời kêu gọi. Về tình hình Afghanistan, nơi các lực lượng Taliban đã chiếm được cả nước và tiến vào thủ đô Kabul, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, mi unisco all'unanime preoccupazione per la situazione in Afghanistan.
Tôi hiểu ý với sự lo âu của tất cả mọi người về tình hình tại Afghanistan. Tôi xin anh chị em cùng tôi cầu xin Thiên Chúa của hòa bình để tiếng súng đạn im bặt và những giải pháp có thể tìm được trên bàn hội nghị. Chỉ như thế, dân chúng đau khổ của đất nước này, những người nam nữ, già trẻ, mới có thể trở lại gia cư của họ, sống trong hòa bình và an ninh, trong sự tôn trọng hoàn toàn đối với nhau. Về cuộc động đất trầm trọng sáng ngày 14 tháng 8 vừa qua tại miền Tây Nam Haiti, Đức Thánh Cha nói:
Nelle scorse ore un forte terremoto si è verificato ad Haiti, provocando numerosi morti, feriti e ingenti danni materiali.
Những giờ qua, một cuộc động đất mạnh mẽ đã xảy ra tại Haiti, làm cho nhiều người chết, bị thương và thiệt hại vật chất rất lớn. Tôi muốn bày tỏ sự gần gũi của tôi với dân chúng yêu quý bị thử thách nặng nề vì động đất. Trong khi tôi dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho các nạn nhân, tôi khích lệ những người sống sót, cầu mong các cộng đồng quốc tế quan tâm tới họ. Tình liên đới của mọi người có thể làm dịu bớt hậu quả của thảm trạng này. Chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ giúp Haiti. Rồi Đức Thánh Cha chào thăm và nêu danh một số phái đoàn tín hữu hành hương và nhắc đến những ngày giữa tháng 8 này ở Ý. Tại trung tâm nhiều thành phố như Roma này, hầu như chỉ có các du khách từ các nơi khác đến, vì đa số dân chúng đi nghỉ hè, nhất là trong vài ngày. Đức Thánh Cha nghĩ đến những người đang ở các nơi nghỉ hè và cầu chúc họ được thanh thản và an bình. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài không quên những người đang ở lại thành phố để phục vụ cộng đoàn, và cả những người ở trong tình cảnh cơ cực vì quá nóng, nhất là các bệnh nhân, người già, các tù nhân, người thất nghiệp, người tị nạn, và tất cả những người cô độc hoặc gặp khó khăn. xin mẹ Maria mở rộng sự bảo vệ hiền mẫu đối với mỗi người. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy kính viếng một đền thánh để kính Đức Mẹ. Những người ở Roma có thể viếng ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma tại vương cung thánh đường Đức Bà cả. Đức Thánh Cha chúc mọi người ngày Chủ nhật an lành và không quên xin mọi người cầu nguyện cho Ngài.
Auguro tutti buona domenica, buona festa dell'Assunzione. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Pedro trưa Chủ nhật 15 tháng 8 vừa qua. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Đời hiến dâng như một lời mời gọi, yêu Giêsu theo dẫn dấu chân Ngài, xin theo Ngài mang thánh giá trên vai, làm hành trang đi giữa lòng nhân loại. Chúa dẫn con vào thiên đường thần thoại, dáng trẻ thơ như những cánh thiên thần. Các em cần sự chăm sóc đỡ nâng, vì tất cả các em đều khuyết tật. Bước theo Chúa tình con vui hé nở, đủ yêu thương xin trao hiến cho đời. Những hình hài em bé bỗng đơn côi là điểm hẹn trái tim con gặp Chúa.
Một bà cụ đang nắm tay một cậu bé xếp hàng trong công viên. Mặt cậu bé rất nhiều những đốm tàn nhang nhỏ, nhưng đôi mắt thì sáng lên vì háo hức. Rất nhiều trẻ con cũng đang xếp hàng, chờ được một họa sĩ trang trí lên mặt để trở thành những người da đỏ hay người ngoài hành tinh. Mặt cậu lắm tàn nhang thế, chẳng đẹp gì, thì làm sao có thể vẽ gì lên đó cho đẹp hơn được nữa? Cô bé xếp hàng sau cậu bé nói to. Ngượng ngập, cậu bé cúi gầm mặt, rồi rời bỏ hàng, ra ngồi bệt xuống vệ đường. Thấy vậy, bà cậu cũng đến ngồi xuống cạnh cậu và âu yếm nói. Cháu yêu của bà, sao cháu lại buồn khi nghe người khác nói như vậy? Bà yêu những đốm tàn nhang của cháu mà. Hồi còn nhỏ, lúc nào bà cũng mong có tàn nhang đấy. Rồi bà cụ đưa những ngón tay nhăn nheo vuốt má cậu bé. Tàn nhang cũng xinh lắm, chắc chắn chú họa sĩ sẽ thích những vết tàn nhang của cháu. Cậu bé mỉm cười, thật không bà? Thật chứ, bà cậu đáp. Đấy, cháu thử tìm xem, có thứ nào đẹp hơn những đốm tàn nhang hay không nào? Cậu bé đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn, ôm lấy gương mặt nhăn nheo nhưng khả ái của bà, suy nghĩ một chút rồi thì thầm. Những nếp nhăn trên gương mặt của bà là đẹp hơn tất cả mọi thứ trên đời, bà ạ. Quý vị và các bạn thân mến, tùy theo nhân sinh quan của mỗi cá nhân hay các lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống mà cái đẹp có những tiêu chuẩn khác nhau. Trong câu chuyện bên trên, Một cô bé đã cho rằng những vết tàn nhang trên gương mặt cậu bé kia là không đẹp, nhưng đối với người bà luôn yêu thương cậu, thì những vết tàn nhang đó lại rất đáng yêu và xinh đẹp. Riêng cậu bé, khi nhận ra tình thương của bà dành cho mình, thì cậu không còn thấy vết tàn nhang hay không tàn nhang trên gương mặt là đẹp nữa, mà là vết nhăn trên gương mặt thân thương của bà mới là đẹp nhất. Tiểu thuyết gia người Mỹ Louisiana May Alcott nói rằng, khả năng tìm ra cái đẹp trong những điều nhỏ bé nhất khiến gia đình trở nên hạnh phúc và cuộc đời trở nên đáng yêu. Thật vậy, nơi một ngôi nhà nghèo nàn nhất cũng có thể lung linh những vẻ đẹp của tình yêu thương, sự hy sinh và lòng quan tâm của những thành viên ở đó dành cho nhau. Và nơi bất cứ người nào, dù có vẻ bề ngoài xù xì, xấu xí đến mấy, vẫn có thể tiềm ẩn vẻ đẹp của lòng quảng đại và khiêm tốn. Ngày hôm nay, cả thế giới, trong đó có đất nước Việt Nam chúng ta, đang nỗ lực chống chọi với đại dịch toàn cầu COVID-19. Khi tình hình dịch bệnh đã diễn biến phức tạp và trở nên ngày càng nguy hiểm vì tốc độ lây lan hết sức kinh khủng, người người được khuyến cáo ở yên trong nhà. Các khu du lịch, mua sắm, giải trí đều phải ngưng hoạt động. Các chương trình biểu diễn thời trang hay các cuộc thi tôn vinh sắc đẹp đều phải hủy bỏ. Người ta không còn cơ hội để diện cho mình những bộ trang phục rực rỡ, đắt tiền, hay trang điểm cho mình để trở nên xinh đẹp hơn người này, người khác nữa. Bộ trang phục hot nhất, điển hình nhất trong thời điểm hiện nay có lẽ là bộ đồ bảo hộ màu xanh của các nhân viên y tế hoặc màu trắng của các y bác sĩ đang chăm lo cho các bệnh nhân hiện đang được cách ly tại các bệnh viện. Tất cả dung mạo, ngoại hình, dáng dấp của họ, dù là màu da trắng trẻo của tuổi trẻ hay sạm đi vì tuổi tác, dù là xinh xắn, đáng yêu hay nghiêm khắc, chẳng mấy hấp dẫn, vân vân, cũng đều được ẩn giấu đi bên trong chiếc áo bảo hộ, được che chắn cẩn thận dưới chiếc khẩu trang và tấm chắn giọt bắn. Rất khó có thể nhận ra họ là ai, và nếu đó có là người quen, người thân của chúng ta cũng khó lòng nhận diện được họ. Dù vậy, nơi những chiếc áo bảo hộ đang tất tả ngược xuôi và tận tụy chạy chữa bao bệnh nhân khốn khổ ấy, người ta thấy ánh lên vẻ đẹp của lòng nhân ái, sự hy sinh và tận tình phục vụ. Vẻ đẹp của thời đại dịch hôm nay không phải được đánh giá trên tiêu chuẩn của của cải vật chất hay nét đẹp thể hình của ngày nào nữa, mà chính là tâm hồn quảng đại, con tim yêu thương và tinh thần xả thân phục vụ của con người.
Chúa dẫn con vào thiên đường thần thoại, dáng trẻ thơ như những cánh thiên thần, các em cần sự chăm sóc đỡ nâng, vì tất cả các em đều khuyết tật. Bước theo Chúa tình con vui hé nở, đủ yêu thương xin trao hiến cho đời. Những hình hài em bé bỗng đơn côi là điểm hẹn trái tim con gặp Chúa.
Lạy Chúa, xin thương đến các bác sĩ, nhân viên y tế và tất cả những ai đang dấn thân không ngừng nghỉ trong cuộc chiến đấu đầy gian nan và khốc liệt với đại dịch toàn cầu này. Xin Chúa thương gìn giữ họ và ban cho họ thêm nhiều sức khỏe, nghị lực và bình an để trở nên những cánh tay hữu hình của Chúa mà thoa dịu những nỗi đau của nhân loại hôm nay. Amen.
Mệnh đời các em một phần nào đã mất, Chúa muốn con làm đôi mắt bàn tay, làm đôi chân làm tiếng nói dịu dàng, đưa các em vào vườn hồng thơ ấm. Chúa muốn con làm nàng tiên bé nhỏ, ban phép màu xoa dịu nỗi thương tâm, bao trẻ thơ cuộc sống quá ân cần trong thiếu thốn trong cơ hàn bước theo Chúa tình con vui hé nở đủ yêu thương xin trao hiến cho đời những hình hài em đẽ giọng đơn côi là điểm hẹn trái tim con gặp Chúa bước theo Chúa tình con vui hé nở đủ yêu thương xin trao hiến cho đời những hình hài em bé bỗng đơn côi là điểm hẹn trái tim con gặp
quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.